Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 29 tháng 7 năm 2009. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 66B. Không có chút gì xen tạp ở trong đó, thuần chân vô vọng, chân tâm. Tác dụng của nó, từ thọ dụng cũng gọi là thâm tâm, cùng trên kinh đã nói hoàn toàn như nhau. Tha thọ dụng gọi là tâm đại bi, trên kinh gọi là tâm hồi hướng phát nguyện, trên luận gọi là tâm đại bi, chính là đại từ bi. Hợp lại mà nói thì ý nghĩa này rất dễ dàng thể hội. Cái chân tâm này từ đâu mà có vậy? Từ trí tuệ mà có. Trí tuệ không hiện tiền thì làm gì có tâm bồ đề. Cho nên Thế Tôn trên kinh nói với chúng ta, A-la-hán không phát tâm bồ đề, Bích-chi-phật không phát tâm bồ đề. Vì sao vậy? Trí tuệ chưa hiện tiền. Trí tuệ bát nhã tự tánh chưa hiện tiền. Cho nên ở trong ba đức mật tạng, A-la-hán chỉ có giải thoát, không phải giải thoát cứu cánh viên mạng. Giải thoát là tự tại, họ được một ít tự tại, không phải là cứu cánh viên mãn. Pháp thân họ chưa chứng được, trí tuệ bát nhã chưa hiện tiền. Họ có định hay không? Có định, sức định của họ vẫn chưa đủ. Ở trên hồi Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật nói định của A-la-hán gọi là định thứ 9, siêu diệt 6 cõi. Định trong 6 cõi phân làm 8 giai đoạn, gọi là tứ thiền bát định. Trên thực tế, tứ thiền bát định chính là 8 cái tầng thứ. Tứ thiền thêm vào tứ không định, trời vô sắc giới, trời tứ không, chưa rời khỏi 6 cõi. Nếu như vào tầng thứ thiền định sâu hơn, định thứ 9, siêu diệt 6 cõi, đó là A-la-hán. Vào sâu hơn một tầng, Bích Chi Phật chứng được cái đẳng cấp thứ 10. Bích Chi Phật chứng được, trí tuệ vẫn chưa khai. Lại vào sâu hơn một cấp, tầng thứ 11 Bồ Tát, tầng thứ 12 Phật, Phật trong 10 pháp giới, chưa kiến tánh, trí tuệ chưa khai. Cho nên họ chưa chứng được pháp thân, trí tuệ bát nhã chưa hiện tiền. Họ có thể được cái gì? Có thể được giải thoát. Không phải giải thoát viên mãn. Người xưa nói họ được giải thoát phân nửa. Vào sức định sâu hơn một tầng nữa thì ra khỏi 10 pháp giới. Đến tầng thứ 13, ra khỏi 10 pháp giới. Sơ trụ Bồ Tát, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trí tuệ bát nhã hiện tiền, đại trí chiếu chân. Cho nên người nào phát tâm Bồ Đề, thật sự phát tâm Bồ Đề, sơ trụ Bồ Tát, pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới đều chưa chân thật phát tâm Bồ Đề. Phật Bồ Tát trong pháp giới bốn thánh cũng có phát tâm Bồ Đề, tương tự gì, không phải chân thật gì, là tương tự. Đại sư Thiên Thai nói lục tức Phật, gọi Phật trong mười pháp giới gọi là tương tự tức Phật. Chúng ta ở trong sáu cõi, người mới học Phật giống như chúng ta đây. Chúng ta đây là danh tự tức Phật, hữu danh vô thực. Thật tu hành, thật tương ưng, đây gọi là quán hành tức Phật. Họ chân thật đang tu quán, chân thật đang tu hành, quán hạnh. Quán hạnh nâng cao lên là tương tự. Đây là trong mười pháp giới. Ra khỏi mười pháp giới thì chân thật đó không phải là tương tự. Tuy là thật chưa viên mãn, gọi là phần chứng tức Phật. Họ là chân thật, họ chưa viên mãn. Cho nên phần chứng là từ sơ trụ đến đẳng giác đều gọi là phần chứng. 41 vị thứ, 41 vị pháp thân đại sĩ, đây là trên Kinh Hoa Nghiêm, phần chứng tức Phật. Đến sau cùng đó là cứu cánh tức Phật, đó là cứu cánh viên mãn. Cũng chính là nói vô thủy vô minh tập khí đoạn tận rồi, thường tịch quang hiện tiền. Cứu cánh tức Phật. Đại sư Thiên Thai nói với chúng ta, Phật, Phật có sáu hạng. Từ Hy Thái Hậu thời Tiền Thanh, bảo người ta gọi bà là lão Phật gia, đó là hữu danh vô thực, đó gọi là danh tự tức Phật. Nhật Bản vị hoàng đế đó xưng là Thiên Hoàng, danh tự Thiên Hoàng. Ông ấy không phải thật là thiên nhân, ông ấy vẫn là phàm phu. Danh tự tức Phật, danh tự thì đúng, vậy thì do đây có thể biết nhu hòa chất trực, tầng thứ thấp nhất là người nào? Là người chân thật phát tâm Bồ Đề. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, họ đã siêu diệt mười pháp giới. Hay nói cách khác, vừa phát tâm Bồ Đề thì siêu diệt mười pháp giới. Tâm Bồ Đề chưa phát, họ ở trong mười pháp giới, họ không ra khỏi. Kiến tư phiền não chưa đoạn, họ không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Kiến tư phiền não đoạn rồi, sáu cõi luân hồi liền không còn. Chỗ này các vị nhất định phải ghi nhớ. Kiến tư phiền não là gì? Chỉ cần chúng ta nhớ lấy cương lĩnh, thường hay nghĩ đến chính mình có hay không, thân kiến có hay không, còn đem thân thể xem là chính mình, biên kiến có hay không. Biên kiến chính là đối lập. Ta còn có ý niệm đối lập hay không? Ta có đối lập với người hay không? Đối lập với những việc nào? Đối lập với tất cả vạn vật. Có đối lập, bạn liền biết được kiến hoặc chưa đoạn. Còn có thành kiến hay không? Tự cho là đúng. Thành kiến trên nhân gọi là giới thụ kiến. Thành kiến trên quả gọi là kiến thụ kiến. Còn có hay không? Sau cùng là tà kiến. Không thuộc về bốn loại lớn bên trên, bao gồm tất cả tri kiến sai lầm, đều gọi là tà kiến. Đây là kiến hoặc. Năm thứ này đều không có, bạn mới là tu đà hoàng. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là Bồ Tát Sơ Tính Dị. Tính Dị là tiểu học. Tiểu học năm thứ nhất, bạn mới vào cấp thứ nhất. Năm thứ này đều không có. Năm thứ này đều không có rồi, phải hỏi chính mình, có phải ta chân thật đạt đến cảnh giới này hay không? Đến cảnh giới này có thể làm thí nghiệm, xem chính mình có phải chân thật đạt đến hay không. Nếu như chân thật đạt đến rồi, sáu loại năng lực này của chúng ta có hai cái hồi phục, chính là sáu thông. Tu Đà Hoàng hồi phục hai loại: thiên nhãn, thiên nhĩ. Thiên nhãn công phu tuy là không lớn, thế nhưng người thông thường xem không thấy, bạn có thể thấy được. Người thông thường nghe không được, bạn có thể nghe được. Thiên nhĩ, thiên nhãn thông rồi, sơ quả. Nếu như chứng được nhị quả, lại có hai loại thần thông xuất hiện: tha tâm, túc mạng. Túc mạng chính là biết được quá khứ, vị lai của chính mình. Túc mạng, tha tâm, trong tâm người khác nghĩ gì bạn biết được. Chỉ cần bạn vừa tác ý, tác ý là ta vừa chú ý, trong tâm họ nghĩ gì, bạn lập tức liền biết được. Nếu khi bạn không tác ý thì bạn không biết. Vừa tác ý, tôi muốn biết, thì lập tức liền biết được. Đây là tha tâm thông. Nếu như chứng được tam quả, lại được thêm một cái nữa, thần túc thông. Thần túc thông chính là biến hóa. Tỳ dụ ký, Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa. Bạn có thể biến hóa, bạn có thể phân thân. Bạn ra ngoài đi du lịch không cần công cụ giao thông. Ta muốn đến Hoa Kỳ, cái niệm này của ta đã vượt qua Thái Bình Dương, đã đến Hoa Kỳ. Đến tứ quả A-la-hán, loại thần thông sau cùng gọi là lậu tận thông. Hiện tiền lậu tận thông là tư hoặc đoạn tận rồi, tham sân si mạn nghi không còn, chính là 10 điều này: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, tham sân si mạn nghi. 10 điều này thấy đều không còn. siêu diệt sáu cõi, sáu cõi liền không còn. Do đây có thể biết sáu cõi từ do đâu mà ra. Sáu cõi chính là mười điều này mà ra. Trong mười điều này bạn có một điều, chín điều khác thể đều có, thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi. Nếu bạn thật muốn ra sáu cõi, vậy thì mười điều này bạn phải đem nó đoạn sạch, thể đều buông xả, chứng quả A-la-hán. Thể đều buông xả rồi, gặp được pháp môn tịnh độ, niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh cõi phương tiện hữu dư, hoặc không ở cõi đồng cư. Cõi đồng cư là phàm phu sáu cõi giảng sanh, siêu diệt sáu cõi, không ở cõi đồng cư, ở cõi phương tiện hữu dư. Vậy thì do đây có thể biết, trong mười pháp giới, sáu cõi là cõi đồng cư, pháp giới bốn thánh là cõi phương tiện hữu dư. Cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật, siêu diệt mười pháp giới, A Di Đà Phật, cõi thật báo trang nghiêm. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có cõi thật báo trang nghiêm. Cho nên những chân tướng sự thật này chúng ta càng lúc càng rõ ràng. Sau đó bạn xem kinh văn này, bạn liền biết được nhu hòa chất trực là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Pháp thân Bồ Tát cũng chính là phần chứng tức Phật. Đây là đối với họ mà nói. Chúng ta phải học tập toàn tâm toàn lực mà học tập, đại trí chiếu chân, đây gọi là chất trực. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi giờ mỗi phút cảnh giác. Chúng ta phải dùng lý trí, không nên dùng cảm tình. Chúng ta chỉ có thể nói như vậy, không dùng tình cảm, dùng trí tuệ. Vậy thì đúng. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong công việc, đối nhân sự thế tiếp vật, lý cùng trí tương ưng, trí cùng lý tương ưng. Ở trên sự, giống như phía trước đã nói, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có thể tương ưng với đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Không trái ngược, đây chính là chất trực. Đây là thật tu hành, thật làm. Tiếp theo, đại bi cứu vật, cố giết nhu hòa. Câu này chính là nói từ bi. Khoảng hơn 20 năm gần đây, tôi đề ra cương lĩnh tu học của chính mình là ở Hoa Kỳ. Năm xưa có đồng tu hỏi tôi, Ông ấy hỏi Pháp Sư Tịnh Không, ngày bình thường tu hành dụng công như thế nào? Tôi trả lời ông ấy 20 chữ. Tôi nói, tôi ở ngay trong cuộc sống thường ngày, giữ lấy 20 chữ này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là dùng tâm. Chúng ta dùng cái tâm như thế nào để đối người tiếp vật? Mười chữ này chính là phát tâm Bồ Đề. Tâm chân thành là thể. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thọ dụng. Từ bi là tha thọ dụng. Đây là nói giữ tâm. Chúng ta phải giữ cái tâm gì? Thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Lão sư đã dạy tôi nhìn thấu, buông xả, tự tại tùy duyên niệm Phật. Lúc đó đã đề xuất ra 20 chữ này. Vì sao 20 chữ này lưu thông rất rộng? Chúng ta làm thế nào để giữ tâm? Làm thế nào sinh hoạt đối người tiếp vật? Gọn gàng, đơn giản, 20 chữ này đều nói rõ ràng rồi. Chúng ta xem tiếp phía sau: hữu chất trực giả, ước bổn tánh bất thiên nhu hòa giả, ước tùy lưu trệ. Nhu tắc phục diệt phiền não, hòa tắc thuận lý tu hành, dụng tư điều hòa di pháp, dĩ nhiếp chúng sanh giả. Đại sư nói với chúng ta, văn tự không nhiều, nghĩa lý sâu rộng, không có bờ mé. Chúng ta phải ghi nhớ chất trực. Chúng ta nói chân thành. Chân thành từ chỗ nào mà nói? Là từ bổn tánh bất thiên. Bất thiên cũng là ý nghĩa bất biến. Nhu hòa là tùy duyên. Chúng ta dùng hai câu nói cũ trên kinh điển: bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Ta đem hai câu nói này, việc này năm xưa, trước khi ở Hoa Kỳ, năm xưa khi tôi học giảng kinh, thì tôi đã nói bốn câu này. Vào lúc đó còn có một vị lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm, lão cư sĩ cũng là học trò của đại sứ Ấn Quang, bạn học cùng với lão sư Lý. Ông là một đại biểu đã giảng sanh rất lâu rồi. Ông thường hay nghe tôi giảng kinh, nghe đến bốn câu này của tôi, ông nói với tôi: Pháp sư, bốn câu nói này người xưa không có nói. Tôi nói có thể. Tôi nói bất biến tùy duyên, là Như Lai ứng hóa. Pháp thân đại sĩ họ mới có thể làm đến được bất biến tùy duyên. Tùy duyên bất biến là Bồ Tát. Bồ Tát ở trong tùy duyên học cái gì? Học bất biến. Cũng giống như thiền tài biểu diễn 53 tham. 53 tham là nói cái gì? Nói ra là xã hội hiện tiền của chúng ta, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, họ đều có thể tùy duyên. Ngài đều tiếp xúc với họ. Ở trong đó học cái gì? Rõ ràng học bất biến. Bạn xem Ngài tham phỏng, chân thật. 53 vị thiện tri thức đại biểu là xã hội nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, có đồng tử, đồng nam đồng nữ, có người già, nhiều ngành nghề khác nhau, nghề đều tiếp xúc, đến thỉnh giáo với họ. Ngài vẫn không thay đổi. Không thay đổi cái gì? Ngài tu hành pháp môn của chính mình. Ngài tu cái gì? Bạn xem thiền tri thức thứ nhất, thường phải nghĩ đến trước khi Ngài chưa tham phỏng, lão sư của Ngài là Bồ Tát Văn Thù. Ngài ở trên hội Văn Thù, ở chỗ của Bồ Tát Văn Thù, thành tựu được căn bản trí. Căn bản trí là gì? Chính là người thông thường gọi là được tam muội. Ngài được tam muội, Ngài khai trí tuệ, cho nên Ngài chiếu chân. Ngài đạt được tâm chân thành, dùng tâm chân thành. 53 tham là thâm tâm, thành tựu thanh tịnh bình đẳng chánh giác của chính Ngài. Ngài đi tham phỏng vô lượng pháp môn, đó chân thật là tứ hoàng thệ nguyện. Nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học, học rộng nghe nhiều, tiếp xúc mọi thứ, mọi thứ tường tận. Tường tận thì thế nào? Ngài tuyệt nhiên không học. Tôi tường tận, tôi không học. Ngài học cái gì? Học là chuyên nhất, chính là niệm Phật. Văn Thù Phổ Hiền là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bạn xem, thiện tài là môn sinh đắc ý của Văn Thù. Đương nhiên pháp của lão sư truyền. Lão sư là pháp gì vậy? Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Cho nên Ngài đi tham phỏng, vị thứ nhất là tỳ kheo Đức Dân. Tỳ kheo Đức Dân tu pháp gì? Ban Chu Tam Muội. Ban Chu Tam Muội cũng gọi là Phật Lập Tam Muội. Pháp này dùng thời gian 90 ngày làm một kỳ. Hiện tại chúng ta đã Phật thất lấy 7 ngày làm một kỳ. Ban Chu Tam Muội là 90 ngày làm một kỳ. Cái này phải khổ hạnh. 90 ngày, cho nên nó gọi là Phật Lập Tam Muội. Người đứng thì được, chỉ có thể đứng. Đi thì được, không thể ngồi xuống, không thể nằm xuống để ngủ nghỉ. Bạn phải nên biết pháp môn này là 90 ngày không ngủ nghỉ. Phải tuổi trẻ có thể lực, bạn mới có thể tu pháp môn này. Chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. 90 ngày là một kỳ hạn, không có thể lực tốt thì không làm được. Là trong pháp môn niệm Phật, một loại pháp tu hành công phu đắc lực rất thù thắng. Người phổ thông thông thường rất khó làm được. Tỳ kheo Đức Dân thiền tài thỉnh giáo với Ngài pháp môn mà Ngài đã tu học. Đức Dân giảng cho thiền tài nghe 21 loại pháp môn niệm Phật. 21 loại này vừa triển khai ra chính là vô lượng vô biên pháp môn, không chỉ 8 dạng 4.000 pháp môn. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói một là tất cả, tất cả là một. Thì ra pháp môn niệm Phật bao gồm hết thảy pháp môn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật nói ra tất cả pháp, không lọt pháp nào, đều đem nó quy nạp về pháp môn niệm Phật. Cho nên bạn liền biết được thiền tài tu pháp môn gì. Tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 53 tham, cái sau cùng gặp được Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền dạy ngài là 10 đại nguyện dương cầu sanh cực lạc. Các vị xem, một cái đầu một cái cuối, bạn liền biết được thiện tài đồng tử từ đầu đến cuối chính là một môn, chính là pháp môn niệm Phật, không hề thay đổi. Tham phỏng các pháp môn khác, đi tham quan, đi thăm viếng, mọi thứ đều tường tận, mọi thứ đều không có học. Làm sao biết được không học? Khi ngài rời khỏi, luyến đức lễ từ. Luyến đức là cảm tạ. Bạn đem pháp môn này nói cho tôi nghe, tôi tường tận rồi, thì rời khỏi. Lễ bái họ. Rời khỏi chính là gì? Không hề học tập. Pháp môn này của bạn không phải tôi không hiểu, tôi hiểu được, tôi biết được. Tôi không học pháp môn này của bạn, tôi vẫn là lão thật niệm Phật. Đó chính là bất biến tùy duyên. Pháp môn này của chính mình vĩnh hằng không đổi. Tùy duyên là gì? Tôi có thể nơi nơi tham học. Tham học là gì? Học rộng nghe nhiều. Tại vì sao phải tham học? Bởi vì bạn muốn độ hóa chúng sanh, căn tánh chúng sanh không như nhau. Bạn một pháp môn không thể phổ độ. Nếu khi bạn muốn phổ độ tất cả các pháp môn đều phải hiểu, thế nhưng chính mình tu là một, quyết không thay đổi. Đây là Phật làm ra tấm gương cho chúng ta, bất biến tùy duyên. Bồ Tát chưa thành Phật, họ ở trong tùy duyên học bất biến thì được. Có thể học thiền tài đồng tử 53 tham. Ngài ở trong học rộng nghe nhiều, kiên trì một môn của chính mình. Vậy thì ngài cần phải là sâu sắc thể hội được. Một là tất cả là một. Ngài mới có thể đến khắp nơi học mà không bị ảnh hưởng. Nếu như không có cái sức định này, học thiền thì thiền hay, lại muốn đi tham thiền mấy ngày. Học mật thì mật hay, lại muốn đi học mật mấy ngày. Vậy thì học tạp rồi, học loạn rồi. Vậy thì thật đáng tiếc. Việc này vào thời xưa lão sư không cho phép. Lão sư cần phải thấy bạn có được tam muội hiện tiền, trí tuệ hiện tiền. Bạn ở trong bất cứ cảnh giới nào đều như như bất động, họ yên tâm để bạn đi thăm học. Tham học là có điều kiện. Sau khi chúng ta tường tận cái đạo lý này, không dám đi tham học. Việc này lúc trước lão sư Lý nói với chúng tôi, có dám đi tham học hay không? Không dám. Vì sao vậy? Không đủ điều kiện. Chúng ta chưa đạt đến cái giai tầng đó. Nhưng Ngài thiện tài đồng tử, chúng ta ra đi tham học không ít gì chắc chắn có chỗ hại. Vì sao vậy? Xem thấy pháp môn của người sẽ động tâm, sẽ muốn học tập, vậy thì hỏng rồi. Vậy thì biến thành cái gì? Tam muội vĩnh viễn không thể hiện tiền. Cho nên điều kiện tham học của chúng ta hiểu rõ rồi, cần phải tam muội hiện tiền. Không luận cảnh giới gì hiện tiền, có thể như như bất động. Đây là điều kiện tiên quyết để tham học. Bạn ở trong cảnh giới này, bạn không muốn đi tham học, lão sư sẽ chủ động khuyên bạn đi tham học. Vậy thì tham học những gì nào là thiện tri thức? Vào thời xưa có một quy củ, ở núi, ở chòi tranh, bế quan, đây là thiện tri thức. Bạn nên tìm họ. Vì sao vậy? Đại khái những người này đều là đến khắp nơi tham học thành tựu rồi. Đến khắp nơi tham học thành tựu. Thành tựu chính mình chưa có pháp duyên giáo hóa chúng sanh. Phật pháp là sư đạo, lão sư là nhận được người tôn kính. Chỉ văn lai giáo, vì văn dạng giáo. Lão sư thật thành tựu rồi, không có người tuyên dương cho họ, người bên ngoài không biết, cho nên họ ở ẩn trong núi, ở chòi tranh, không cầu công danh ở người khác. Không có duyên phận thì họ già chết bế quan ở trong thất, già chết ở chòi tranh thì họ giảng sanh. Nếu như bị người phát hiện, có người tuyên truyền cho họ, bị người phát hiện, người ta nhất định đến lễ thỉnh họ xuống núi hoằng pháp lợi sanh, trụ trì đạo tràng giáo hóa chúng sanh, họ liền tiếp nhận. Không cầu danh, chân thật như vậy. Như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, không cầu ngũ dục, không hưởng thụ năm dục sáu trần, không cầu dương vị, không cầu giàu sang, không cầu tự lạc, không cầu danh tiếng. Hiện tại gọi là người có tên tuổi, không cầu cái thứ này. Chân thật làm đến được, không tranh với người, không cầu gì ở đời. Đây là bản chất của họ. Họ có bi tâm, có tâm từ bi. Có tâm từ bi là sư đạo, cần phải có người lễ thỉnh. Đây là nói tùy duyên, họ không phan duyên. Hiện tại gọi là cơ duyên. Họ là chân thật hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Họ quyết định không phan duyên, quyết định không đi tạo cơ hội. Đi tạo cơ hội là phan duyên. Phan duyên thì thế nào? Sai rồi. Việc tốt cũng sai. Vì sao vậy? Bên trong có tự tư tự lợi, có danh vọng lợi dưỡng, sẽ thêm lớn phiền não của bạn, sẽ không thêm lớn đức hạnh của bạn. Sai ở ngay trong đây. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, tâm không thanh tịnh sanh phiền não. Cho nên nói làm việc tốt cũng sai. Hay nói cách khác, làm việc tốt, tâm địa thanh tịnh không nhiễm một trần, đó là việc tốt thật. Làm việc xấu, tâm địa thanh tịnh không nhiễm một trần cũng là việc tốt. Làm việc tốt, tâm địa không thanh tịnh, nếm phải danh vọng lợi dưỡng, việc xấu. Cho nên có duyên, chính mình có sức định, có trí tuệ, vì thì bạn chính là phía sau nói nhu hòa tùy lưu bất trệ, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Bạn phải làm, bạn không thể không làm. Cho nên khi tôi giảng kinh, tôi nhớ được đã từng giảng qua rất nhiều lần. 10 năm gần đây nhất, từ năm 1999, năm nay 2009, 11 năm, chúng ta gặp được duyên. Cái duyên này không phải chính mình chúng ta cố tạo. Vào năm 1999, tôi ở tại Singapore. Singapore có 9 tôn giáo. Tôi thường hay rút ra thời gian xem kinh điển của tôn giáo khác. Xem được nhiều nhất là Tân Cựu Ước cùng Kinh Koran. Cho nên tôi rất tôn kính, rất hảo cảm. Đối với các tôn giáo khác không có đối lập, không có bài trừ, tôi rất tôn kính. Cho nên tương đối có thể khế nhập đối với kinh giáo của Phật. Thế gian hiện tại này tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật cao, tôn giáo có thể đoàn kết thành người một nhà, thường hãy qua lại giống như người một nhà. vậy thì thật tốt, mang đến cho xã hội hài hòa, mang đến an định, giữa tôn giáo và tôn giáo hòa thuận cùng sống, đối đãi bình đẳng, hợp tác lẫn nhau, thật tốt đẹp. Có cái nguyện vọng như vậy, may mà có được cái cơ duyên này. Cư sĩ Lâm Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng thường hay qua lại với các tôn giáo này. Tôi đem những quan điểm lý luận này của tôi nói với ông ấy. Ông ấy rất tán thán, ông nói để ông làm công tác liên hệ. Cho nên tôi liền đến thăm viếng từng tôn giáo. Quả nhiên đem chính tôn giáo đoàn kết lại, chân thật thường hãy qua lại, nghiên cứu giáo nghĩa lẫn nhau. Chúng ta thấy đều mời họ đến cư sĩ Lâm giảng kinh. Giảng kinh của họ chúng tôi đều đến nghe. Đích thực biến thành người một nhà, biến thành như anh chị em vậy. Việc tốt. Đến năm thứ hai, cuối năm, năm 2000, tôi di dân đến Úc Châu. Năm 2001, dường như nước Mỹ xảy ra sự kiện 11 tháng 9. Phải là vào 2002 mùa xuân, hiệu trưởng của trường đại học Queensland, ông ấy đến tìm tôi. Ông ấy phái hai giáo thọ lên núi thăm tôi, nói rõ nguyên nhân đến, mời tôi đến trường học của họ cùng với giáo thọ học viện hòa bình của họ tổ chức buổi tọa đàm cùng thảo luận nghị đề về hóa giải xung đột. Tôi liền nghĩ đây là quan hệ an định hòa bình của nhân loại trên toàn thế giới. Chúng ta phải nên giúp đỡ họ. Không thể nào làm ngơ, không quan tâm. Cho nên tôi tham dự. Tuần thứ hai lại đến tìm tôi tiến hành hội đàm lần thứ hai. Trường học đã có chuẩn bị thư mời, mời tôi làm giáo thọ của Học viện Hòa Bình. Tôi nói với hiệu trưởng, tôi trả lại rất hoan hỷ cùng với các giáo thọ ở ngay trong tòa đàm thảo luận, cung cấp chút tri kiến thiện cận của chúng tôi, chút sức lực nhỏ bé để giúp đỡ, hiệp trợ. Tôi nói cho đến chức vị đối với tôi không cần thiết. Lúc đó còn có hiệu trưởng của trường đại học Phi Tư. Khi tôi đi thăm viếng cũng là chủ động, đều muốn tôi tiếp nhận cái chức vị giáo thọ này. Còn tiếp nhận trường học phong tặng học vị tiến sĩ. Tôi chân thật cự tuyệt. Hai vị hiệu trưởng này nói không được, ngài không thể cự tuyệt. Tôi nói vì sao vậy? Họ nói hy vọng. Tôi đại biểu trường học tham gia Hội nghị Hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Trong Hội nghị Hòa bình của Liên Hiệp Quốc mời đến đều là chuyên gia học giả, đều là có thân phận tiến sĩ giáo thọ. Họ không mời nhân sĩ tôn giáo. Thế nhưng trong đó đích thực cũng có không ít nhân sĩ tôn giáo tham gia. Họ đều là thân phận tiến sĩ giáo thọ. Như vậy mà khích lệ tôi. Tôi tiếp nhận. Tôi hy vọng có cái cơ hội này giúp đỡ những chí sĩ có lòng nhân, chuyên gia học giả này, để giải quyết vấn đề lớn này. Làm thế nào hóa giải xung đột? Làm thế nào hồi phục xã hội an định, thế giới hòa bình? Như vậy mà tiếp nhận. Đây là tùy duyên. Chúng ta không có các ý tạo ra. Họ tìm đến cửa. Hiện tại đây là đại sự. Chúng ta phải nên làm ra sự hy sinh, cống hiến để giúp đỡ mọi người giải quyết vấn đề này. Đây là thuộc về tùy lưu bất trệ. Chúng ta tuyệt nhiên không cố chấp. Việc tốt là có thể làm. Đó cũng chính là giúp đỡ mọi người phục diệt phiền não. Xung đột là phiền não, đấu tranh là phiền não. Họ cái mục tiêu hoạt động này chính là cầu xã hội an định, thế giới hòa bình. Cho nên sau khi tôi tiếp nhận, đã đại biểu trường học tham gia mười mấy lần. Tôi hiểu rõ, tôi tường tận rồi. Chúng ta ở trong đại hội cung cấp cho mọi người làm tham khảo chính là truyền thống văn hóa Trung Quốc. Tuy là ở Trung Quốc đã bỏ phế đi cả 100 năm rồi, thế nhưng cái này thật hữu dụng, có hiệu quả. Vì sao vậy? Đó là giáo dục nhân tánh. Là giáo dục yêu thương. Cho nên nó siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Siêu việt thời gian, 3.000 năm trước cổ thánh tiên hiền nói, ngày nay 3.000 năm sau vẫn dùng được, vẫn còn hiệu quả. Siêu việt không gian ở Trung Quốc được mọi người hoan nghênh. Ở trên toàn thế giới, các quốc gia khác nhau, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, khi đó ra với họ thì đều có thể tiếp nhận. Ban đầu tôi nghĩ rằng tiếp xúc cùng với các tôn giáo khác nhau, văn hóa khác nhau chỉ là thông qua biện luận. Kết quả không hề nghĩ đến mười mấy năm nay, những tôn giáo tộc quần đã tiếp xúc, khi nói đến đều hoan hỷ. Trước giờ chưa từng xảy ra biện luận, khiến cho chúng ta càng thêm có lòng tin đối với giáo huấn của lão tổ tông. Nhất là khó được, chúng ta đã làm thực nghiệm ở Lô Giang, ở Hải Khẩu. Cái thực nghiệm này làm được rất thành công, cũng hướng đến Liên Hiệp Quốc đề xuất báo cáo tường tận. Mọi người đều tán đồng. Hiện tại cái thế giới này thật có nguy cơ. Nguy cơ là gì? Nguy cơ là ý thức hình thái. Nguy cơ là đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Chúng ta làm thế nào giúp đỡ người thế gian? Đối với trí tuệ của cổ thánh tiên hiền, tái khẳng định lại, tôn trọng, học tập, đích thực có thể giúp chúng ta hóa giải tai nạn trước mắt. Không luận là người làm hay là cái gọi là tự nhiên, thật có hiệu quả. Tại vì sao? Tánh đức. Cho nên nhu hòa chất trực, nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Nhiếp thọ chúng sanh đương nhiên nhiếp thọ chính mình trước. Trong Đại Thừa Giáo thường nói, tứ nhiếp, lục độ, phổ hiền mười nguyện. Ở Trung Quốc, nó được càng tường tận, nó được càng cụ thể. Giáo dục luân lý là đệ tử quy. Giáo dục đạo đức là tứ duy bát đức. Giáo dục của nhân quả duy trì, thịnh trị dài lâu. Mấy ngàn năm nay, tai nạn hiện tiền là có nguyên nhân của nó. Chúng ta phải bình lặng mà tư duy quan sát. Cái tai nạn này phải là không xảy ra nơi chúng ta, không thể xảy ra, hiện tại xảy ra. Nguyên nhân này do đâu? Chúng ta đem giáo huấn của lão tổ tông xem thường đi. Chúng ta tiếp lấy giá trị quan từ bên ngoài, tiếp lấy học thuyết từ bên ngoài. Tạo thành tình hình động loạn, bất an của hiện tại. Nếu muốn hồi phục không gì khác, không chỉ Trung Quốc hồi phục, hồi phục toàn thế giới an định hòa bình, đúng như Than Ân Tỳ đã nói, nhu cầu bức thiết học thuyết Khổng Mạnh, Phật Pháp Đại Thừa, chân thật có thể trị quốc bình thiên hạ. Chúng ta làm một người xuất gia, một đệ tử nhà Phật, đề xuất ra chút cống hiến thiện cận này. Hy vọng người lãnh đạo các quốc gia có thể thể hội được, có thể nhận thức đến, dùng sức thúc đẩy thế giới này được cứu, không đến nỗi đi đến ngày tàn. Thúc rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.